Trong đêm đông. Mặt sau cái bìa lịch đã kín chữ rồi. Mỗi một lần đau đớn căm hờn hay tủi nhục, tôi đều biên vào mặt bìa vài dòng chữ tóm tắt rằng ngày nào tháng nào, vì cớ gì, bởi tại ai, tôi đã bị đánh mắng xì vả, khinh bỉ, khổ sở. Ngày 12 tháng 11 năm 1900, cô C cắt nước vữa ở liễn cháo gà và một cái bát con. Cô ấy gọi cho mình. Ai thèm ăn dù đã đói lả. Cô ấy quý đầy tớ hơn mình mà. Ngày 14 tháng 11 năm 1900, phải nhớ cái tát và câu rùa vả này cho đến chết. Hồng ơi, bố mày chết đi, nhưng còn có mẹ mày, nó dạy mày. Cầm bằng mẹ mày đánh đĩ hay theo dai bỏ mày lêu lồng thì đã có chúng tao. Mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế, mãi không về. Người ta đánh con vì con dám cướp lại đồ chơi của con mà con người ta giằng lấy. Người ta lại còn chửi con và chửi cả mẹ nữa. Mẹ xa con, mẹ có biết không? Sau hàng giờ dầm lột trong mưa gió, tôi viết. Ngày 20 tháng 11 năm 1900. Giá ai cho tôi một xu nhỉ? Chỉ một xu thôi để tôi mua xôi hay bánh khúc. Vừa đi vừa cắn, ngon xiết bao. Không, không ai cho tôi cả, vì người ta có phải mẹ tôi đâu. Ngày 26 tháng 11 năm 1900. Nó khóc mà mình phải chửi, phỏng có ức không? Ai trêu ghẹo cô ấy mà cô ấy nỡ lòng réo cái tên cũ mẹ mình lên mà chửi. Cái giống nhà tao không ai thâm hiểm đâu, chỉ có mày thôi, mày là giống con cái lộc mẹ mày. Quyền chuyện đáng giá trăm bạc hay sao mà mày dằn ngửa con tao ra mà cướp lấy. Ngày 29 tháng 11 năm 1900. Thế mà cũng đọc kinh, cũng xưng tội, cũng hàng ngày chịu lễ. Chúa nào dạy có thức gì là giấm dúi cho gái ngoại. Thôi cũng chỉ tại đồng tiền. Giá mẹ tôi hàng tháng gửi tiền về thì tôi chả đến nỗi đâu. Ngày 1 tháng 12 năm 1900. Cậu ơi, sống khôn chết thiêng, cậu có biết cho con không? Mà con cầu xin cậu, lẽ nào cậu lại không nhận lời con? Cậu phù hộ cho con được lấy một hào thôi, con đói lắm cậu ạ. Trời lại mưa rét quá, đã một tuần lễ nay con không có một xu nhỏ ăn quà. Ngày 4 tháng 12 năm 1900. Con cháu nọ, nó là gì mà không sai, một trinh vừa muối vừa tương cũng đến mình vác bát đi mua. Đi học về, đói mơ cả mắt, sắp cất bát cơm mà phải đặt xuống, nghĩ mà rơi nước mắt. Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế, mãi chẳng thấy mẹ về. Có một lần, bà tôi lại van hết chỗ này đến chỗ khác mới cầm cái áo the được một đồng bạc, thì trả ngay tiền quả bánh cho đứa con gái cô tôi 5-6 hào và còn mua thêm cho họ mấy xu bún chả nữa. Lúc ấy cơm nước đã sắp sẵn, nhưng tôi vừa mới cất nhời hỏi xin chưa dám nói là xin gì, xin bao nhiêu đã bị hắt tay đi. Tôi đã nghẹn ngào vừa khóc vừa ghi vào bìa lịch. Ngày 6 tháng 12 năm 1900. Cậu ơi, con Đề nó là con cậu đấy. Nó xảy ra một chút thì bà cũng đủ đứt ruột ra. Người chị gái thầy tôi là cô C. Hồi thầy tôi còn sống không bao giờ dám bén mảng đến nhà tôi vì bị thầy tôi cấm cửa. Nguyên cô ta giàu có và không con, sợ lúc chết thì tôi là cháu đích tôn sẽ ăn thừa tự, bèn độn bụng to lên rồi giả vờ ốm nghén. Chờ đủ ngày tháng, cô ấy bắt đứa con riêng chồng mới đẻ về, nhận chính là con mình. Thằng bé này xa mẹ nó, khóc nhớ quá xinh xải đẹn, người dốc đi như con nhái bén. Nhấn lên, nó vẫn gầy còm và đáng buồn cười vì hai con mắt lòng trắng mở thao láo dưới hai mi mỏng gần xanh. Tôi và em quế tôi gọi nó là thằng Chẫu. Hôm cô Xê bênh đứa con ấy vác củi tạ phang tôi quẻ giặt, tôi ghi như sau đây. Ngày 13 tháng 12 năm 1900. Đây có thèm tranh gia tài với thằng Chẫu đâu mà định đánh chết đây. Tôi còn biên nhiều lắm, nhưng tin rằng một ít ngày thuật lại trên kia cũng đủ để các bạn đọc nhận thấy mau chóng và rõ rệt những sự đầy ải tối tăm của quãng đời thơ ấu của tôi, Khi thầy tôi mất, mẹ của tôi bỏ chúng tôi đi tha phương cầu thực. Và rút bớt những mẩu nhật ký ngộ nghĩnh kia đi, tôi còn có ý sớm dẫn các bạn cùng tôi đi vào những đêm của một giấc mơ mong manh. Những đêm ấy là đêm cuối cùng của năm tôi 13. Nhà tôi không ở phố Hàng Sũ nữa, dọn ra phố Bến Gỗ ở chung với nhà cô C. Vì là ở nhờ nên chúng tôi, bà tôi, cô G, em gái thầy tôi, con gái cô G, tôi và anh em tôi bị nhét xuống gian bếp. Tôi dùng chữ nhét thật không ngoa một chút nào. Quả nhiên chỗ chúng tôi ở chật hẹp quá thể. Một căn nhà chừng 20 thước vuông ở một chiều dài xây một cái bếp chung cho ba gia đình có vừa đúng 16 người. Và theo dọc một chiều ngang là một lối ăn thông đi lên nhà trên và sân sau. Diện tích còn lại vừa đủ chỗ kê một cái giường, một cái bàn và một cái hòm sát với nhau không hở một phân. Mặt bàn nọ đầy những ấm chén, cơi trầu và các đồ dùng của bà tôi. Trên chiếc hòm, chật ních quần áo của cô tôi còn xếp thêm 3-4 chiếc thúng đựng các thứ rẻ rách. Cố nhiên các thứ rẻ rách ấy là quần áo của tôi và em gái tôi. Không thể nằm chen vào cái giường đã thừa người kia, chỉ trực đổ sụp lên những nồi niêu rổ giá, bát đĩa và củi đóm chồng chất ở dưới đất, tôi phải nằm ở cái phản gỗ nhìn hơn chiếc ghế dài kê sát cạnh giường hay rìa lối đi lại. Chính trên cái phản này tôi đã thao thức trong bao nhiêu đêm vắng lặng mà ngoài trời mưa phùn và sương đặc biệt thành tấm màn xám trùm lên cảnh vật, mà tiếng gió vù vù ngân nga một giờ một thổi sâu vào lòng người. Chiếc chăn tôi đắp là cái đệm trước kia thầy tôi vẫn dùng để lót chỗ nằm hút thuốc phiện. Nó vừa ngắn, vừa hẹp, lại vừa mỏng. Tôi đã đem ra phơi nhiều lần, nhưng nó vẫn không thoảng cái mùi khen khét của dầu lạc, khói thuốc lào và hơi người chung chạ. Mà không thể trùm lên mặt, tôi phải lồng nó vào chiếc chăn đơn bằng vải nâu của cô tôi thải cho. Nhưng tôi phải đắp thêm một chiếc chiếu và nằm co rúm người lại, đầu gối chạm cằm, đầu ấp lấy ngực, không để một mẩu chăn nào thò ra ngoài phản. Từ chập tối đến nửa đêm, tôi còn chợp mắt ngủ được. Nhưng từ lúc gà gáy đổ hồi cho tới sáng, tôi trằn trọc, nằm nghiêng trán lại xoay ra nằm sấp. Rồi khi ngực đau nhói lên vì nằm sấp, tôi lại nằm ngửa, co đùi lên, ôm chặt lấy. Lúc đó tôi cảm thấy khắp người tôi, cả trong lẫn ngoài, từ móng chân đến vành tai, buốt rứt vì khí lạnh. Có bận tôi phải nằm duỗi dài, bắp đùi căng thẳng, cánh tay khoanh lại trên ngực, cố nhắm mắt ngủ, thì chỉ nằm yên được vài phút. Rồi có khi, như có cục nước đá xoa lên bụng, tôi lại cựa quậy và trở mình. Bên ngoài, gió vẫn thỉnh thoảng rít lên, đồng thời một loạt tiếng rào rào ướt át nổi dậy rồi biến mất trong vắng lặng. Những âm thanh lạnh lẽo ấy gợi ra trong trí tưởng tôi những bụng cối say mềm lả xô đẩy nhau, chen lách nhau để thoát khỏi mặt cỏ lùng bùng như mớ tóc quăn vừa tưới nước. Và những khóm cải hoa, những khóm thìa là tơi bời vì đã vùng vẫy để cố gắng bật lên theo chiều gió, cùng vượt ra ngoài khoảng vườn chật hẹp, nhiều gai góc và cống rãnh ứ bùn lầy. Chằn chọc trong mấy giờ, tôi bị mỏi mệt lắm, sau cùng tôi thiếp đi. Sự vắng lặng lạnh lùng của đêm khuya đã đưa tâm hồn tôi đến những cảnh mộng xa xôi. Biết bao nhiêu cảm tưởng, biết bao nhiêu cảm giác đằm thắm và say sưa đã rung động và mơn man cõi lòng tôi. Tâm tư tôi không còn lờn vờn những sự phẫn uất, ghen hờn, nên cái bản ngã tốt đẹp của tôi, một đứa trẻ nhỏ tuổi, được hoàn toàn nảy nở trong những giấc mơ tươi sáng và quen quen ấy. Tôi gọi là những giấc mơ quen quen vì những cảnh vật mộng tưởng kia không xa lạ cầu kỳ một chút nào, chỉ là những cảnh vật đã diễn ra lúc ban ngày, một hôm gần đây hay một tuần lễ đã quá lâu hay một năm đã xa, dạo tôi chưa quá 8 tuổi. Một đêm kia, tôi thấy em quế tôi và tôi thong thả leo từng bậc thang để lên một cái gác nhỏ hẹp của ngôi nhà ít cửa sổ, không trần ở phố Jules Ferry mà thầy tôi đã bán đi lấy tiền ăn hút. Em gái tôi bê một rổ con đựng khoai lang, bỏng cốm, lạc rang và bánh khảo. Tôi bê một rổ to đầy vỏ hến, hộp thuốc phiện, ống bơ sữa bò hạng một hào, dao, thớt con và những đôi đũa tre tí xíu. Thưa các bạn đọc, đó là hai đứa trẻ sắp sống một đời phiêu lưu giữa rừng sâu núi thẳm theo sự tưởng tượng ngây ngô của chúng. Rừng đây là mấy chậu cây cảnh của thầy tôi để trên lan can gạch mà cách cù lao nhiều thú dữ và chưa từng có chân người đặt tới là một xó gác chật hẹp. Và cái hang trong lòng một trái núi cao gần chấm mây xanh và bao quát hàng mấy trăm mẫu là chỗ trống ở giữa một cái giường và bức tường. Đồ ăn thức dùng, em quế tôi xếp có thứ tự vào những rổ con treo lên trên những giả làm cành cây. Vì không cất cẩn thận như thế, nhỡ ra hùm beo đến phá phách, hủy hoại đi thì hai nhà phiêu lưu kia biết lấy gì mà ăn uống để có sức vật lộn với những sức mạnh ghê gớm của tạo vật và cầm thú hung dữ. Chúng tôi ăn rất rẻ sẻn, hàng tháng một, vài phút là một tháng, mới làm thịt một con lợn bằng củ khoai lang cắm bốn cái tăm. Khoanh đầu mum múp là thủ, khoanh thứ nhì dài và nhỏ hơn một chút là họng, còn những khoanh to sau là bụng, lườn, cố nhiên bốn chân giò phải vứt đi. Còn gà, vịt, chim, cá bằng đỗ lạc và bỏng cốm bóp rời. Chúng tôi luộc và đun nấu trong những ống bơ sữa bò một ngày vài con. Thức ăn xúc ra những vỏ hến chấm với bánh khảo bóp vụn hay đường tây. Tôi lớn, phải ăn nhiều hơn, nhưng ở giữa chốn rừng hoang vu kia là đàn ông, tôi phải biết hy sinh cho người bạn gái trôi giạt với tôi. Như thế, mỗi khi em tôi ngoan ngoãn xẻ thêm cho tôi ít xôi hay đỗ lạc, tôi phải vuốt ve nó, ngọt ngào nói rằng: "Em ăn đi, anh no rồi, anh khỏe, anh ăn ít cũng được, còn em yếu đuối, em phải ăn nhiều thì mới có sức cùng anh đánh nhau với thú dữ chứ." Ngoài trời, từng thác nước mưa đổ xuống, gió réo vang, thỉnh thoảng một làn chớp vụt xé từng mây đen sẫm. Tôi chạy xuống dưới nhà, xúc một ít than hồng vào chiếc hộp bánh bích quy để đưa lên gác sưởi. Chúng tôi cùng xoa tay trên lửa đỏ, suýt xoa như rét mướt lắm. Em tôi nũng nịu nói với tôi những câu hết sức ngộ nghĩnh. Sau cùng, nó ngả đầu vào vai tôi rồi giả vờ ngủ. Thức ăn đã hết. Bữa thuốc của thầy tôi cũng vừa xong, chúng tôi phải thu xếp đồ chơi lại, xuống nhà dưới để thầy tôi ngủ. Thế là đoạn một màu đời phiêu lưu của hai nhà mạo hiểm tí hon. Giấc mơ nhẹ nhàng và man mác như khói thổi cơm chiều lặng quyến ánh nắng vàng tươi ấy tiêu tán, để lại trong lòng tôi tới mãi khi sáng rõ, cho khi đến ngày hôm sau, tuần lễ sau, những sự êm ái vô cùng. Là vì tôi đã sống trở lại quãng đời ngây thơ mà mọi người, mọi vật đều cho là nguồn cảm rất phong phú. Và một đêm, bị bà tôi mắng nhiếc tàn tệ, tôi uất ức thầm thì khóc tới 1-2 giờ. Rồi nhọc quá, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Đã thoát khỏi những sự đau đớn tủi nhục dày vò, tâm hồn tôi trở nên thư thái, đi vào một cảnh mộng rất tươi sáng. Dưới ánh trăng bàng bạc, một dáng người mảnh dẻ nhẹ bước trên bóng cành lá xoan tây mờ mờ rung động suốt dải đường nhựa lấp lánh. Tôi vội chạy theo nhưng không kêu gọi. Người đó liền quay lại. Tôi thoáng thấy hai con mắt long lanh trên gương mặt trắng mát chiếu lên nhìn tôi. Trước chiều gió, những sợi tóc bay xõa ra như tơ chuối bay phấp phới nô giỡn trước vành trăng ngọc. Tôi vội nắm lấy hai cánh tay ẻo lả của người con gái nhỏ tuổi ấy giơ ra đón tôi. Bao nhiêu phút giờ không rõ, tôi và cô bé có một da thịt ấm áp và những tiếng nói âu yếm thơm tho kia đầu tựa vào vai nhau, đắm đuối trong con mắt nhìn lờ đờ của nhau. Không biết trong lòng cô em tôi có những cảm giác dịu dàng gì đang mơn man, những cảm tưởng đằm thắm gì đang nề nở. Riêng tôi thấy hồi hộp, ngực như lạnh đi. Tôi chẳng còn bận nghĩ đến cảnh đời đầy đọa của tôi. Lắm phen tôi muốn sẽ cất một tiếng nói bên tai cô em đó, nhưng vừa trông thấy vẻ mặt lờ đờ với cặp mắt lim dim và những sợi tóc nhẹ nhàng phấp phới, tôi lại run sợ, đành im lặng. Dần dần tôi thiêu thiêu ngủ trong hai con mắt ngây thơ cùng đắm đuối và trong hơi thở thơm mát của cô bé mảnh dẻ kia. Trên bờ hè, mà ở chỗ chúng tôi ngồi, những vụn lá xoan vàng luôn luôn bay lên, tản mạn ra mọi chỗ. Nhưng đồng thời lại có những vụn lá khác như bụi của vành trăng trong biếc loang loáng rơi xuống, rắc cả lên tóc chúng tôi và vào cả lòng chúng tôi. Thu, Thu là tên cô bé mảnh dẻ, dịu dàng, đã sống với tôi những giây phút êm đềm trong giấc mơ ấy, là một cô học trò bằng chạc tôi hàng ngày, cùng đi về với tôi một con đường. Trường học Thu cách trường học tôi hơn 100 thước. Muốn tránh sự lôi thôi hay xảy ra cho hai bọn trò nhỏ, bà đốc trường nữ học bao giờ cũng để bọn học trò mình về sau chúng tôi. Nhưng tôi cứ đi lùi lại để gặp Thu hoặc đứng dưới mái hiên ở đầu đường chờ Thu đi. Mới 13 tuổi, đối với người con gái bé nhỏ ấy, tôi làm gì có cái tình yêu thương nồng nàn sôi nổi như người lớn. Tôi chờ đợi Thu, ngóng trông Thu như thế chỉ vì nhớ tiếc một buổi sáng. Buổi sáng ấy, dưới những bụi mưa phấp phới, tôi quàng tay qua vai một người mà tôi yên chí là anh bạn trai của tôi, rồi đờ mặt ra xem các trò vui như nhảy bị, đập nồi, đi xe đạp buông tay của ngày hội đình chiến. Một lúc lâu sau, cái cảm giác trơn và lạnh của một làn tóc gợn lên da tay tôi làm tôi giật mình. Tôi liền cúi xuống nhìn mặt người mà tôi khoác vai. Trời, không phải là cái thằng mắt lác đen như củ súng, nhưng là một người con gái thấp hơn tôi một chút, tóc màu gụ, nổi những đợt sóng, óng ánh trên sống lưng thon thon, mắt nâu nâu trong sáng, hai vành mi mềm mại đen nhánh, cặp môi tươi thắm. Rồi bóng dáng cô gái nhỏ ấy dõi mãi tâm trí tôi. Tôi không lúc nào quên được bàn tay xinh xắn của cô bé, nhẹ nhắc tay tôi lên, và hai mắt nâu trong ngây thơ đưa nhìn tôi rất nhanh, nhanh như màu hồng phớt thoáng thoa lên má cô ta. Luôn mấy tháng, những lúc cơ cực hay đau đớn, hễ tôi cất tiếng khóc là tôi nhớ ngay tới Thu, cô học trò bé nhỏ xinh tươi quá. Và trước mắt tôi còn mờ lệ, những tà áo nhiễu tây nâu và làn sóng tóc màu hạt dẻ óng chuốt càng hiện ra, rõ ràng, nhẹ nhàng, phấp phới.